tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 30, lễ vượt qua, phần thứ nhất, Chúa thiết lập cho Israel, theo sách Xuất Ai Cập chương 12 từ câu 1 đến câu 13. Kính thưa quý thính giả, sau 9 tai vạ Đức Giê-hô-va đã dùng để tỏ danh Ngài ra cho Ai Cập và Israel, bây giờ là tai vạ thứ 10, vì Pharaon vẫn tiếp tục cứng lòng. Song song với tai vạ thứ 10 là lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men được Chúa thiết lập. Đây là lúc những lệnh truyền của Chúa có ảnh hưởng trực tiếp đến từng người trong vòng dân Israel, là cơ hội cho mỗi người bày tỏ mối liên hệ tuyển dân của họ với Ngài. Lễ vượt qua do Chúa thiết lập cho Israel trên đất Ai Cập được Môi-se trình bày có hai phần chính. Thứ nhất, lập lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, lệnh truyền và lời hứa của Chúa, chương 12 từ câu 1 đến câu 20. Và thứ hai, dân Israel tuân giữ lễ vượt qua và được giải cứu ra khỏi Ai Cập, chương 12 từ câu 21 đến 36. Lễ vượt qua là sự kiện rất quan trọng trong lịch sử tuyển dân, hàm chứa rất nhiều bài học liên quan đến nếp sống Cơ Đốc nhân ngày nay. Tuy nhiên, trong phạm vi bài học Kinh Thánh này, chúng ta không có đủ thời giờ suy gẫm sâu đến từng chi tiết, chỉ đề cập đến một số điểm chính áp dụng cho đời sống chúng ta mà thôi. Hôm nay, xin chúng ta cùng xem phần thứ nhất, đặc biệt là những quy định về giữ lễ vượt qua đầu tiên được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 12, từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đại sứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên chẳng tỳ vít chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng, chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả đầu giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại, hãy thiêu đi. Vậy, ăn thịt đó phải như vậy, dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó, ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô, ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai Cập thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Tháng đầu trong lịch tôn giáo của Israel có sự kiện nào đặc biệt mà tuyển dân cần giữ? Câu hỏi thứ hai. Ai là người chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc chuẩn bị lễ vượt qua? Xin xem câu thứ ba. Câu hỏi thứ ba, con sinh của lễ vượt qua làm hình bóng về ai? Xin xem Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 7. Câu hỏi thứ tư, cách ăn lễ vượt qua nói lên thái độ nào của người dự lễ? Xin xem các câu từ câu 8 đến câu 10. Lễ vượt qua là sự kiện đánh dấu cho một khởi đầu vô cùng tốt đẹp của Israel. Chúa phán, tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi. Chúa can thiệp vào đời sống của Israel, khai sinh một quốc gia non trẻ đánh dấu bằng niên lịch tôn giáo riêng của họ. Tháng 1 của Israel gọi là tháng Abib hay Nisan, tương đương với tháng 3, tháng 4 của niên lịch hiện đại. Như vậy, tháng đầu tiên Israel được ra khỏi Ai Cập được kể là tháng đầu năm của họ. Lễ vượt qua trong tháng đầu năm là một lễ kỷ niệm quan trọng mừng người Israel được Chúa giải cứu khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập và nhắc họ về những việc Chúa đã làm. Lễ vượt qua vẫn được người Do Thái cố gắng kỷ niệm hàng năm, ngay cả trong những năm tháng lưu đày và bị bách hại xuyên suốt dòng lịch sử của dân tộc này cho đến nay. Điều này giúp họ giữ được truyền thống đức tin nơi Đức Chúa Trời trải qua nhiều hoàn cảnh thăng trầm. Do đó, thói quen tốt đẹp này nhắc chúng ta về những ngày đáng ghi nhớ mà ta có thể phát huy trở thành truyền thống để nhắc nhau lòng biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm cho ta. Cũng là cơ hội rất quý để thuật lại cho thế hệ trẻ trong hội thánh và gia đình những điều đáng học hỏi. Trong trường hợp lễ vượt qua, đây là mạng lệnh của Chúa dành cho các bậc phụ huynh. Theo câu 26 đến 27, khi con cháu các ngươi hỏi rằng lễ này là nghĩa chi, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Khi Ngài hành hại xứ Ai Cập thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Đọc phần Kinh Thánh hôm nay, trước hết chúng ta thấy Chúa có những lời hướng dẫn thật chi tiết dành cho Israel về việc giữ lễ vượt qua. Theo hướng dẫn của Chúa, lễ vượt qua phải được thực hiện với một số đặc điểm sau. Thứ nhất, mang tính cách gia đình. Lễ vượt qua thực hiện theo đơn vị gia đình, người chủ gia đình hay gia trưởng giữ trách nhiệm chính chuẩn bị con sinh, từ việc tính toán chọn lựa đến bảo vệ con sinh để dành trước 5 ngày, rồi gia trưởng sẽ giết nó vào ngày 14 tháng 1. Theo ý tưởng của Chúa, gia trưởng thông thường là người chồng, người cha, giữ vai trò tư tế trong gia đình, chịu trách nhiệm làm theo lời Chúa vì cớ phúc lợi tâm linh và vật chất của gia đình mình. Gia đình nào có gia trưởng kính yêu Chúa, chu toàn trách nhiệm là gia đình có phước. Thứ nhì, về con sinh. Đây có thể là chiên hay dê không tỳ vít và còn non. Theo cách giải thích của người Do Thái là chiên có tuổi từ 8 ngày đến giáp năm. Con chiên này là vật hy sinh vô tội nhưng phải chịu chết để giữ sự sống cho gia đình người Israel. Đây chính là hình bóng về Chúa cứu thế chịu chết đền tội cho nhân loại. Đã được sứ đồ Phaolô nhắc đến trong thư Côrintô thứ nhất chương 5 câu 7, vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Điểm thứ ba, quy định về lấy máu bôi trên cửa. Tất cả con sinh đều bị giết để lấy máu bôi lên thanh ngang và hai thanh dọc cửa ra vào của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Máu là tiêu biểu cho sự sống. Theo Lê Vi Ký chương 17 câu 11, máu bôi trên cửa cho biết sự hy sinh của sinh tế đã được thực hiện. Đây là dấu hiệu an toàn cho người ở trong nhà để phân biệt họ với người vô tín và người Ai Cập. Khi Chúa hủy diệt các con đầu lòng, Ngài sẽ vượt qua mà không giết hại người trong nhà. Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ người Do Thái nào không tin và không nhờ dấu hiệu máu chiên con bôi trên cửa theo như lời Chúa đã được truyền qua Môi-se và A-rôn thì đều phải chịu chung số phận với người Ai Cập. Điểm thứ tư, về việc sử dụng trọn vẹn con sinh. Con sinh phải được quay nguyên trên lửa, không làm gãy một xương nào. Nếu không ăn hết, phải thiêu đi. Những lệ luật này rất nghiêm nhặt, tỏ ra thái độ tôn quý, ý nghĩa và giá trị sâu xa của ơn cứu chuộc, chứ không xem thường được. Người ngoài dân Do Thái không được dự ăn lễ này nếu chưa chịu phép cắt bì hay chưa thật sự là dân thuộc về Chúa. Chúng ta có thể xem thêm chương 12 từ câu 43 đến 49. Thứ năm, cách ăn lễ vượt qua. Người dự lễ vượt qua phải thắt lưng, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn vội vã, ăn với bánh không men và rau đắng. Rau đắng làm biểu tượng cho những nỗi nhọc nhằn của quãng đời nô lệ. Bánh không men tỏ ra dứt khoát với ảnh hưởng tội lỗi của Ai Cập. Mặc dù chưa được tự do, bởi đức tin, người Hebrew ăn mặc như thể sẵn sàng lên đường bởi vì Chúa đã hứa sẽ dắt họ ra khỏi Ai Cập. Sự chuẩn bị y phục của họ để dự lễ là một hành động của đức tin. Là con dân Chúa ngày nay, chúng ta cũng có thể chuẩn bị chính mình sẵn sàng cho sự hoàn thành những lời hứa của Chúa, dù điều đó không đơn giản. Nhưng nó bày tỏ đức tin của chúng ta nơi những lời hứa của Chúa mà ta tin rằng chắc chắn sẽ được hoàn thành. Sau khi hướng dẫn cặn kẽ về lễ vượt qua, Chúa có lời hứa cho những ai cậy đức tin dự lễ này. Trước hết là lời hứa về việc hành hại các con trưởng nam Ai Cập. Chúa gọi Israel là con trưởng nam của Chúa. Theo chương 4 câu 22 đến 23, Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng, hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Chúa đã cảnh cáo nhiều lần, mà Pharaon không vâng phục, nên bây giờ án phạt phải được thực hiện để giải cứu Israel. Lời hứa thứ nhì là Chúa sẽ phán xét các thần của Ai Cập. Có hai cách hiểu điều này. Ta có thể hiểu ngoài Chúa không có thần thực sự nào khác, chỉ do trí tưởng tượng và bịa đặt của loài người mà thôi. Các thần của Ai Cập chỉ là hư ảo. Việc Chúa làm sẽ phô bày giá trị thật của các thần Ai Cập đó. Ta cũng có thể hiểu đây là sự phán xét trên quyền lực của ma quỷ đang có ảnh hưởng đến tập tục, đến lối suy nghĩ của Ai Cập, mà ít nhiều dân Do Thái cũng đang bị tiêm nhiễm và cần được loại trừ, cần phải dẹp bỏ. Chúa sẽ phán xét các thần Ai Cập. Và lời hứa thứ ba, bảo toàn mạng sống, những người ẩn nấp trong nhà có dấu máu. Chúa hứa không hủy diệt người Israel vì vết máu trên cửa cho biết mọi sự đã được thực hiện theo yêu cầu của Ngài. Con chiên sinh tế đã bị giết thay thế chỗ cho người con trưởng. Điều này là dấu chỉ về sự hy sinh chuộc tội về sau của Chúa cứu thế cho toàn nhân loại. Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 18. Chúa chẳng những giải cứu kẻ tin cậy Ngài khỏi sự hủy diệt, mà Ngài còn hứa dắt đưa họ ra khỏi gông cùm nô lệ Ai Cập nữa. Đây cũng là niềm tin cậy và bảo đảm cho con dân Chúa ngày nay có thể nhờ ơn giải phóng của Chúa để được tự do, thoát khỏi những xu hướng thế gian và thói quen tội lỗi vẫn thường trói buộc nhiều người. Thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 cũng như Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34 cho thấy điều đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vậy, nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do.
Khi sung sướng con quên Ngài, khi nó ấm con xa Ngài, Ngài luôn kiếm tìm con nơi bên mẹ, như người chẳng lạc chiên con.
Khi con khóc bao đau buồn, Giê-xu vẫn bên con hoài, Ngài luôn mở vòng tay giang đón con, tôi ăn năn được tha. Ôi Giê-xu nhân từ hy sinh thân báu Ngài, cho con sai hết tội lỗi dương trần, dâng lên